trình đọc truyện.
Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe tiểu thuyết giả sử Nữ sĩ thời gió bụi của nhà văn Lê Phương Liên. Câu chuyện khắc họa về cuộc đời tài hoa của bà Đoàn Thị Điểm, tức Hồng Hà nữ sĩ. Cuộc đời của bà gặp nhiều gian nan vất vả và tài hoa của bà đã tỏa sáng lưu danh hậu thế. Đọc tiểu thuyết này, độc giả thấy hiện lên chân dung một nữ sĩ tài hoa. Bà Đoàn Thị Điểm phóng khoáng và chân thật, duyên dáng và thông tuệ, vừa trí thức lại vừa dân dã như lời tác giả. Bên bà là những nhân vật cùng chia sẻ với những thử thách gian truân, cùng đối đầu với những trắc trở, cùng đón nhận những đau khổ và niềm hạnh phúc. Mời quý vị nghe phần đầu của truyện dài này qua giọng đọc của Thanh Hảo.
Sáng sớm ấy, có một người thiếu nữ đứng lặng lẽ bên bờ hồ Phượng Trì. Trăng 16 vẫn tròn bên ngôi sao Mai sáng giữa trời xanh biếc. Sao hôm nay nước hồ có màu hoa đào? Phải chăng áng mây hồng bình minh đã khiến nước hồ xanh đổi sắc? Mây nhạt, gió hưu, đang phất nhẹ tay áo, chân bước lướt như gió bắt đầu bài võ. Ánh ban mai lướt trên mặt thiếu nữ, mắt sáng ngời, má ửng hồng và đôi môi mím chặt có vẻ lạnh lùng. Nhìn nàng lúc này, mái tóc được quấn kín trong chiếc khăn nhiễu tam giang, thân thể gọn ghẽ ẩn hiện giữa những nếp sóng trang phục màu quyền. Ai chợt trông thấy sẽ tưởng rằng người đang múa võ kia là một nam nhân. Tiếng ngâm thơ của người tập võ vang gợn sóng nước hồ. Những chữ dân đê, mây cuối, thiên khoát, trời cao, bay vào bóng mây trên mặt nước và tan đi trong không trung vô cùng. Hình như người tập võ đang đắm chìm trong từng cử động thân thể, thi hứng trào dâng. Người ấy đang căng lồng ngực thu khí trời buổi sớm. Người ấy đang dương ánh mắt nhìn đi khắp vũ trụ. Người ấy chẳng để ý gì đến việc có người khác đang nhìn mình. Thấy bóng em gái mình thấp thoáng, Doãn Luân bước ra bên bờ hồ. Khác với mọi ngày, hôm nay anh không múa võ cùng cô em gái. Anh chỉ đứng lặng im, nhìn trời nước, nhìn em đang tung bay thân thể thanh xuân trong bài Mai Hoa Quyền. Rồi chẳng nói một lời, Doãn Luân lại đi vào trong nhà. Xa xa dưới bến sông Tô, gió thổi mang mát, tiếng nước róc rách chảy. Chiếc thuyền độc mộc đen trũi như con cá trắm nổi dập dềnh, va chạm vào thềm đá xanh, chợt vang lên một tiếng kêu khô lạnh. Ông Trần, quản gia của nhà quan Điển Bạ Đoàn Doãn Nghi, đang sửa soạn thuyền cho chuyến đi hôm nay. Ông nhìn về phía bờ hồ Phượng Trì, nơi có người đang tập võ. Người đó chính là học trò của ông. Trần võ sư là người đã dạy cho cả hai anh em Doãn Luân và Thị Điểm tập võ từ thuở hai anh em mới lên 5 lên 7. Hôm nay nhìn Thị Điểm đi quyền, Trần võ sư không khỏi mỉm cười, thoáng một chút khâm phục. Thật không ngờ nàng đã được như vậy. Thoát một cái, ông vừa cúi xuống ngẩng lên thì đã không thấy nàng đâu nữa. Tập xong bài Mai Qua Quyền, Thị Điểm đã chạy dục vào trong nhà lúc nào không biết. Lúc ấy vừa qua giờ dần, ở nơi nội tẩm, phòng riêng, Điểm ngồi chải đầu vấn tóc. Nàng lấy tấm áo vải tơ hàng sa ướm vào người, quay đi quay lại có vẻ kỹ càng hơn hẳn mọi ngày. đang soi gương thoa phấn vẽ mày, bỗng thấy bóng anh trai đứng sững bên cửa, cười lớn đọc to một giấy đối: chiếu kính quả mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Có nghĩa là soi gương vẽ mày, một chấm vẽ thành hai chấm. Điểm giật bắn mình nhìn anh trai. Nàng cảm thấy ông anh tỏ ra không bằng lòng với bộ mặt son phấn của mình. Nhìn lại vào gương, chợt thấy mình có một gương mặt đã khác hẳn với gương mặt 16 tuổi non tơ hồn nhiên. Nét mặt trong gương già dặn, sắc sảo, rực rỡ, bỗng như là một cô điểm khác hiện ra lồ lộ. Suýt bật khóc, điểm quay lại đưa mắt tìm anh Luân. Nàng định nói với anh một câu, thế mà ông anh lại biến đi đâu rồi. Điểm lại nhìn vào gương. Nàng chưa bao giờ nhìn kỹ nét mặt của chính mình như thế. Cũng vì từ thuở bé đến giờ, nàng mới được mẹ mua cho một chiếc gương. Và tối hôm qua, một liền chị ở làng quan họ, là nơi quen thân với gia đình quan Điển Hạ, Đoàn Doãn Nghi, đến tặng điểm một hộp son phấn được chế từ hoa lá vườn nhà. Thế là tính tò mò nổi lên, hôm nay nàng thử dùng son phấn trang điểm. Ôi chao ơi, bây giờ đây nhìn lại bộ mặt môi son má phấn của mình sao mà ngồ ngộ. Ngu ngơ thật, sao mình lại tô vẽ cái bản mặt mình thành thế này. Nghĩ vậy, điểm xóa sạch những vết son phấn trên mặt, rồi chạy ra bên giếng nước, rửa mặt sạch sẽ lại một lần nữa. Bước vào nhà, điểm chăm chú ngắm lại nét mặt mình trong gương. Ồ, đây chính là ta, chính là đôi môi của ta, đôi má của ta, làn da của ta. Điểm vui quá, cười sung sướng, da mặt mình mát mẻ hẳn. Cứ tự nhiên thế này thì hơn. Nghĩ vậy, nàng dương mình đứng lên theo một thế võ và cười thầm. Sắp xa nhà mà cứ như là sắp ra đấu trường. Lúc đó anh Doãn Luân từ nhà trên đi xuống, dừng lại ở ngưỡng cửa nhìn em gái. Ông anh nghiêng đầu ngắm nghía có vẻ hài lòng. Thấy vậy, điểm vui hẳn. Nàng sực nhớ ra câu của anh trai nói lúc sớm. Nàng hỏi lại Doãn Luân. Anh Luân ơi, sớm nay anh có ra đứng bên bờ hồ em biết nha. Sao anh không tập gió cùng em? Doãn Luân vui vẻ nói. Hôm nay tự nhiên anh thích ngắm trăng trên trời và cả dưới hồ. Anh thấy bóng mình trên mặt nước hồ lấp lánh lay động, hay lắm. Thì điểm che miệng tủm tỉm. Dạ, vậy cô, chiếu kính quả mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Em xin đối lại là lâm trì ngoạn nguyệt, chích luôn chuyển tác sông luôn nhé. Nghĩa là bên hồ ngắm trăng, một dần trăng thành hai dần trăng. Doãn Luân nghe thế giật mình. Em điểm giỏi quá. Thế rồi anh đã lên tiếng bắt bẻ. Này, chích luôn chuyển tác sông luôn hả? Ái chà, tiểu thư dám trêu cả mặt trăng. Chữ luôn tên ta nghĩa là luôn thường, em lại chuyển ra thành cái bánh xe rồi lại quá mặt trăng hả? Hả? Doãn Luân dung tay định cốc đầu em gái. Rất nhanh, cô em né tránh được. Lúc ấy có tiếng ông Doãn Nghi gọi giọng từ nhà trên. Các con mau lên nhà trình cha. Nghe tiếng cha gọi, điểm chợt như bừng tỉnh. Đang đùa vui, nét mặt nàng nghiêm trang hẳn. Nàng sửa sang lại nếp áo, nhìn anh trai thoáng nhanh, rồi nói: anh đi lên trước đi, để em cầm ba cái túi rồi sẽ lên ngay. Doãn Luân đi theo chân em. Để anh mang đỡ cho. Ông Đoàn Doãn Nghi ngồi trầm tư trên ghế tràn kỹ giữa nhà, tay cầm một phong thư cuộn tròn bỏ vào ống quyển bằng tre. Trong thấy Doãn Luân và Thị Điểm đã bước đến bậc cửa, ông sững sờ thấy con gái hôm nay trông khác hẳn, dáng điệu chững chạc, vẻ mặt sáng ngời. Có lẽ chưa bao giờ ông nhận ra cô con gái yêu của mình vào tuổi trăng tròn lẻ lại đẹp như thế. Trong lòng ông chợt nhói lên một nỗi buồn. Kìa, Thị Điểm đeo cái túi vải tơ màu huyền pha sắc tím này, có những đường thêu bằng chỉ tơ trắng, nét chữ nắng nót hai câu thơ của Lý Bạch. đảng sử chủ nhân năng túy khách, bất tri hà xứ thị tha hương. Có nghĩa là chỉ cần chủ nhân khiến khách say, đâu biết nơi nào là quê hương. Nhìn chằm chằm vào cái túi, nét mặt người cha biến sắc, thoáng vẻ lo lắng không yên. Ông quay sang nhìn Doãn Luân, thấy trên đầu con trai đã vấn khăn chữ đinh ngay ngắn. Ông gật gù hài lòng. Trên vai Luân lúc này đeo hai cái túi tư trang của cô em, một túi theo hình tam hữu, tùng trúc mai, túi thứ hai có theo hình bát quái của kinh dịch. Hóa ra con gái mình có ba cái túi. Người cha thầm tự trách. Lẽ ra mình phải biết ba cái túi này từ khi nó bắt đầu kim chỉ theo thùa. À, thôi, không còn thời gian chần chờ suy nghĩ gì nữa. Ông Doãn Nghi lấy ống quyển có đựng phong thư đưa cho Doãn Luân và dặn. Anh Luân đưa em lên Vinh Quang Thượng Đê, nhớ trình ngay phong thư này. Ba cha con cùng rảo bước theo lối mòn vòng qua hồ Phượng Trì, ra bờ sông Tô Lịch. Lúc đi qua rặng trúc, tiếng ru con bên nhà hàng xóm vọng ra văng vẳng, nghe buồn rười rượi. Hà ơi, chàng đi mà sao chẳng thấy về, thiếp ngóng ô châu. Hà ơi, con đi không trở lại, mẹ nhìn theo bóng ngựa. Nghe tiếng ru vọng ra, cả ba cha con đều bước chậm chậm lại. Ông Doãn Nghi hơi cao mặt, hình như ông cho là điềm gỡ. Doãn Luân thở dài. Thì Điểm nói nhỏ, chồng chị Nhiêu đó chết ở châu Âu, chẳng lẽ buồn mà không than thở. Hai cha con Doãn Nghi và Doãn Luân nghe Thì Điểm nói thế, cùng im lặng. Cả hai cha con đều không biết rằng chính Thị Điểm đã làm tặng chị Diêu Đỏ đôi câu ấy. Giờ đây người vợ quá ấy cất thành tiếng ru. Tới bến thuyền, người cha nhìn trời nhìn nước rồi bảo: sáng nay gió Tây Nam thổi nhẹ, các con đi thế này là thuận dòng nước xuôi về phủ Phụng Thiên. Nói rồi đoàn Doãn Nghi quay sang nhìn Trần Võ Sư đang đứng sừng sững bên mũi thuyền, vẻ mặt ông lưu luyến bùi ngùi. Thôi, thế là chia tay Trần Huynh. Mong ông sang bên Vinh Quang Thượng Thư, mọi việc tốt lành, hẹn có một ngày hạnh ngộ. Người cha quay lại nhìn các con triều mến nói: chúc các con thượng lộ bình an. Hai anh em Doãn Luân, Thị Điểm chắp tay cúi chào cha. Thị Điểm bùi ngùi nói: kính lại cha, mong cha ba, mong cha bảo trọng. Người cha cúi đầu, đưa bàn tay lên che ánh nắng sớm. Ông che tay không chỉ là vì nắng, mà còn vì không muốn con gái nhìn thấy giọt nước mắt như sương của cha già. Con thuyền độc mộc nhỏ nhắn được làm từ nguyên một thân cây gỗ sao khẽ xoay mình rồi lướt nhẹ trên dòng nước. Đứng ở đầu thuyền, Trần Võ Sư bình thản đưa đôi tay rắn chắc đẩy mái chèo nhịp nhàng. Hai anh em Doãn Luân và Thị Điểm mỗi người một tay chèo nhỏ, cùng mãi miết đưa con thuyền lướt đi trên mặt sông. Sông Tô một dải trong ngần, con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa. Điểm chợt nhớ đến câu hát ru của mẹ ngày thơ bé: tuổi thơ ơi, thế là đã xa rồi, xa mãi nơi thân yêu ấy. Từ Vinh Quang Điển Bạ, Hàng Lâm Diện bên hồ Phượng Trì, không còn bao giờ trở lại được nữa. Tâm tình người thiếu nữ xao xuyến như mặt nước sông bị mái chèo lay động. Kìa, bóng cha đã khuất sau hàng trúc xanh. Ngày mai, cả nhà mình sẽ rời Thăng Long về vùng An Dương. Con mình thì sẽ ở lại kinh kỳ này tại một nơi hoàn toàn xa lạ, Vinh Quang Thượng Thư. Con thuyền đã ra giữa dòng sông rộng, mái chèo rẽ nước đi. Tiếng nước dào dạt trôi ngang như tiếng nhạc da diết trong lòng cô thiếu nữ. Điểm bỗng nghĩ đến giọng đọc kinh thư của mẹ. Giọng mẹ đọc du dương từng chữ như mở ra trong tâm trí nàng một cảnh cung đình xa xôi, có một vị vua uy nghi, có những ông quan đi đứng trang nghiêm, nói năng trang vẻ, có những cung nữ đẹp như tiên, múa vũ khúc nghe thường. Mẹ mình mê sách, đàn bà chẳng được đi học, mẹ toàn học lõm mà biết nhiều chữ, cả những chữ khó viết khó đọc. Từ lúc nghe có thư của quan thượng thư Lê Anh Tuấn truyền cho Đoàn Thị Điểm về làm con nuôi, mẹ chẳng nghĩ gì khác, chỉ nghĩ ngay đến cái thư phòng nhà quan. Bà bảo với Điểm: mẹ thường nghe ông ngoại con nói chuyện ở Đức Thăng Long này, thư phòng của quan thượng thư Lê Anh Tuấn là đầy đủ kinh sử nhất, có cả ngoại truyện ngoại thư, có cả thư tịch tiền triều từ Lý Trần Hồ cho đến buổi nhà Lê Trung Hưng. Chỉ ở kho sách của quan thượng Lê mới có sách của các bậc tài cao như cụ Ức Trai, Nguyễn Trãi, cụ Nghị Trai, Phùng Khắc Khoan. Nghe mẹ nói thế, nàng thấy mẹ khác với nhiều người đàn bà ở kinh thành. Nghe tin con gái được về làm con nuôi quan thượng thư, bà không nghĩ đến chuyện được ở lầu son gác tía, được ăn cao lương mỹ vị, được mặc quần áo lụa là, mà chỉ nghĩ đến thư viện nhà quan. Bà mừng rỡ như con gái mình được vào trường quốc tử giám. Xưa nay có bao giờ nữ nhân được đánh mãn tới trường giám? Đó là học đường chỉ dành riêng cho các vương tôn công tử, con nhà đại quan. Ánh nắng đã bắt đầu chói chang, lớp lớp sóng dồn lấp lánh trên mặt nước. Hình như trong lòng người ngồi trên thuyền ấy, sóng còn dồn dập hơn sóng dưới sông kia. Đã đến bến Bái Ân, từ đây trông thấy thấp thoáng bóng mái cong của những dinh thự nơi phú phủ Phụng Thiên. Lúc ấy đã là giữa giờ Tị, cổng chính dinh quan thượng thư Lê Anh Tuấn mở rộng. Một chiếc xe tam mã sơn son thiếp vàng lộng lẫy từ bên trong dinh tiến ra. Tiếng gió ngựa đi nước kiệu vang đến tai lính canh cổng. Trong xe, thượng thư Lê Anh Tuấn đang ngồi bên con rể là tiến sĩ Nguyễn Kiều, hiện là đốc trấn Tuyên Quang. Vừa có lệnh bên phủ chúa An Đô Dương Trịnh Cương gọi các quan sang có việc gấp, thế là cha con phải vội vàng đi ngay, gác hết các việc để lại. Tiến sĩ Nguyễn Kiều chợt thấy ba người vừa từ dưới bến sông đi lên đang tới gần cổng dinh. Ông bất chợt để ý đến người thiếu nữ đi giữa người đàn ông đứng tuổi và chàng trai trẻ. Ánh nắng mùa xuân chiếu rọi trên nét mặt và dáng điệu uyển chuyển của cô thiếu nữ ấy khiến không gian xung quanh như có một làn sóng rung rinh. Tiến sĩ Nguyễn Kiều lên tiếng hỏi thượng thư Lê Anh Tuấn: thưa cha, mấy người kia là ai đấy ạ? Thượng thư Lê Anh Tuấn giật mình tặc lưỡi: thôi rồi, thế là ta nhỡ hẹn. Thiếu nữ kia là con gái quan Điển Bạ, Đoàn Doãn Nghi ở Hàn Lâm Viện. Ta đã có thư gửi nhà họ Đoàn, tỏ ý muốn nhận cô này làm con nuôi, đưa về dinh nhà ta. Chẳng là vừa rồi, Doãn Nghi xin từ quan để về dạy học ở vùng An Dương. Ngày mai cả nhà họ Đoàn rời Thăng Long. Ta tiếc thay cho Đoàn Doãn Nghi, học trò có tài mà thi cử lận đận, chỉ đổ được hương cống, nên thương tình cho đón con gái nhà họ Đoàn về đây dạy bảo. Ta cũng biết là Doãn Nghi có một gia nhân giỏi võ nghệ, thạo nghề sông nước, nên tiện thể cũng xin luôn cả ấy về dinh nhà mình con ạ. Lúc ấy xe ngựa dừng lại, quan thượng thư kéo màn gấm che cửa xe. Ông ra hiệu cho một vinh quan tùy tùng phía sau xuống xe gặp gỡ mấy người nhà họ Đoàn. Thế rồi chiếc xe tam mã lại rộn vang gió ngựa thẳng đường đến phủ chúa Trịnh. Có tiếng hưu tác, tiếng kêu đau đớn rơi tõm vào trong gió. Ánh bình minh đỏ loang trên bãi cỏ, lá cây rung rinh đùa giỡn những tia nắng tinh quái ẩn hiện như ma trời trên những cành sung, cành bích được trồng bao bọc sum xuê quanh khu vườn, khiến người ta càng đến gần nơi này lại càng thấy sợ sợ. Từ ngày vào ở trong dinh quan thượng thư, đi đến chỗ nào Thì Điểm cũng thấy một cảm giác xa lạ. Nàng luôn luôn thấy không yên ổn trong lòng. Nàng bị hụt hẫng. Cái buổi lên đường ấy, nàng đã công phu chuẩn bị, sắm sửa quần áo, rồi băn khoăn trang điểm hay không trang điểm. Mình sẽ như thế nào đây để ra mắt một vị quan lớn, một thầy học đáng kính của cha mình? Thế mà từ ngày đến đây, quan thượng thư chưa dành cho một khắc nào để nàng chào hỏi. Nàng chỉ được thoáng nhìn thấy quan đi qua đi lại ở tòa lầu mái cao riêng biệt xa xa. Quan đang rất bận rộn. Dường như việc quan nhận một cô gái nuôi là một việc quá nhỏ, một việc chẳng có gì đáng để quan chú ý. Sáng nay, Thị Điểm run rẩy trong tấm áo lụa tơ tằm màu ngà, vai khoác tấm khăn vải đuổi màu lam thẫm, tay cầm cái giỏ mây dò dẫm bước trên lối mòn theo bà Thị Nhi đi vào khu vườn nuôi hươu. Khu vườn đẫm hương thơm của cỏ voi, cỏ sữa đang xanh tốt. Trong gió thoang thoảng có mùi hôi giả tú và cả mùi phân tươi của một đôi hươu rừng đang độ sung mãn. Đôi hươu chính là món quà được đưa từ vùng núi Hương Sơn, quê vợ của quan Thị Lan Bộ Công Lê Hữu Mưu dâng tặng quan thượng thư Lê Anh Tuấn. Điểm rùng mình khi nhìn thấy con hươu vừa bị lấy nhung dùng ra khỏi tay ông Trần. Nó chạy tế về góc khu vườn và nằm trốn sau một bụi cỏ cao. Quá ra ông Trần đa nghệ thật. Ông còn biết cả nghề nuôi hươu lấy nhung vốn khởi nghiệp từ vùng Nghệ An. À, ông Trần là người quê ở vùng ấy. Nó đau lắm. Nàng nghĩ đến con hươu. Nàng sợ máu, sợ cái cảnh một lưỡi dao sắc cứa vào da thịt của một con vật yếu mềm để lấy đi một phần quý giá của thân thể nó. Nàng rất muốn chạy đến bên con hươu để vuốt ve nó, để an ủi nỗi đau của nó. Nhưng không, nếu bây giờ nàng đến bên nó, chắc chắn nó sẽ nhìn nàng bằng cặp mắt căm thù sâu sục. Không biết chừng nó sẽ dùng chân sừng cứng mạnh còn lại đâm thủng bụng nàng ngay. Nàng nhìn thấy một giọt máu hươu trên cỏ. Nàng buồn nôn, ruột gan như đau thắt lại, cổ họng như trào lên cả mực xanh mực vàng. Nàng ngồi thụp xuống, mặt mày chán dứt. Nàng bỗng nghĩ đến những câu chuyện của bà Thị Nhi, vốn là thị nữ bên cung Chiêu Nghi phi tần của vua Lê, nay làm gia nhân cho nhà quan thượng thư. Nhiều đêm, bà Thị Nhi thì thầm tiếng to tiếng nhỏ kể cho nàng nghe những chuyện bí ẩn ở cung vua phủ chúa, những chuyện giết nhau để tranh giành ngôi vị thật thê thảm hãi hùng. An Đô Dương Trịnh Cương bây giờ chính là chắt của chúa Trịnh Căn. Từ những năm xưa 1704, Trịnh Cương vừa được chọn là thế tử, vừa mới được phong An Quốc Công, thì Trịnh Luân và Trịnh Phát, chú ruột của Trịnh Cương, đã âm mưu giết cháu để tranh ngôi chúa. Sự việc bại lộ, Trịnh Luân và Trịnh Phát đều bị bắt giết chết. Thì Điểm nghe những câu chuyện ấy mà chỉ muốn than một tiếng thật lớn. Ôi, sao mà người ta lại mê cái ánh lấp lánh của ngai vàng nhà chúa đến thế nhỉ? Riêng mình chỉ thấy ghê sợ. Hình như đó chính là ánh máu người. Thế nhưng bà Thị Nhi lại là người mê đắm phận phi tần. Bà kể cho Thị Điểm nghe về các danh phẩm của Tam Phi, nào Quý Phi, Minh Phi, Kinh Phi. Khi được danh phận ấy sẽ được bổng lộc hàng trăm mẫu đất, bãi dâu, ruộng tế tự. Cha mẹ ông bà đều được phong phẩm hàm. Sau Tam Phi là đến hàng cửu tần, sau nữa là đến hàng lục chức. Tiệp Dư, Dung Hoa, Tuyên Dinh, Tài Nhân, Lương Nhân, Mỹ Nhân. Mỗi lần kể chuyện, bà thường thở dài. Dường như chỉ cần được vào hạng Mỹ Nhân, hàng cuối cùng của ba danh chức phi tần, là bà đã đủ mãn nguyện. Thế mà khi hết chuyện, bà vẫn tự hào khoe: tôi đã được là thị nữ của cung Chiêu Nghi, hàng đầu của cửu tần. Có phải ai cũng được thế đâu. Kìa, tiếng bà thị nữ vang như tiếng chuông trong giường. Đoàn tiểu thư ơi, lại đây. Miệng nói, chân bước, tay vẫy, bà vừa đi vừa ngắm nhìn thị điểm trong bộ trang phục áo lụa khăn đuổi, dáng vẻ thanh xuân giữa một khu vườn đậm mùi hoang dã. Bà buộc miệng khen: từ ngày vào đây được hưởng cơm nước nhà quan, tiểu thư thay da đổi thịt xinh đẹp hơn bao nhiêu đấy. Chịu khó tập khéo tập khôn thì sẽ đến lúc được hưởng vinh hoa phú quý con ạ. Thế rồi bà chìa ra miếng nhung hưu tươi rói còn dính chút máu. Hôm nay tôi dạy tiểu thư làm món nhung hưu. Bà đưa cho điểm mấy miếng giấy bản. Tiểu thư hãy thấm những giọt máu ở vết cắt. Mặt tái nhợt, điểm mím chặt môi, tay run bắn lên, lẩy bẩy làm theo lời bà thị nhi. Đưa mắt nhìn đi nhìn lại vết cắt đã sạch, bà thị nhi lại đưa cho điểm một chén nước mưa trong. Tiểu thư rửa sạch miếng nhung, chừa chỗ cắt đừng làm nước lã dính vào, rồi cạo sạch chỗ lông tơ trên miếng nhung. Nhìn tay điểm run rẩy cầm con dao đưa nhẹ nhẹ lên miếng nhung hưu, rất tỉ mỉ tinh tế, làm biến mất từng sợi lông tơ mịn màng. Bà thị nhi rất hài lòng. Tuy thế bà vẫn lên giọng dạy bảo: tiểu thư ơi, khéo mà cắt cả vào tay đấy, phải tập làm cho quen cô ạ. À, không phải ai cũng được cái phúc có miếng nhung quý thế này trong tay để tập làm tập ăn đâu. Bà thị nhi tuy bắt ne bắt nét điểm như vậy, nhưng trong lòng thực sự bà rất mến cô tiểu thư con nhà quan điển bạ họ Đoàn, vừa sáng dạ vừa chăm chỉ ngoan ngoãn nết na. Đoàn tiểu thư mới về ở nhà quan Thượng Lê được nửa năm nay mà bà thị nhi đã tỏ ra thương nàng nhiều. Bà đã dạy nàng cách đi đứng trong nhà quan như ở trong cung vua phủ chúa. Bà dạy nàng cách phân biệt các đường thêu màu sắc trong trang phục lễ phục của các bậc đại quan, cách pha trà ngon rót rượu quý sao cho thanh lịch. Bà dạy nàng cách làm những món cao lương mỹ vị quý hiếm. Đã có lần bà tâu với phu nhân quan thượng: bẩm phu nhân, trong các nết tốt của tiểu thư họ Đoàn có một cái tính hiếm nhất là tính liêm trinh. Thấy đồ quý để đâu nguyên đó, nấu nướng không nếm dụng bao giờ ạ. Phu nhân quan thượng Lê gật gù tỏ ý hài lòng, rồi truyền rằng: vậy hôm nào được tiết trời tốt, nhà ngươi dạy đoàn tiểu thư làm riêng bát cháo nhung hưu dân quan thượng. Hôm nay đúng là đến kỳ lấy nhung mới. Bà thị nhi dạy điểm cách làm một món ăn cầu kỳ sang quý dành riêng cho vị đại quan. Ấy thế mà hôm nay thượng thư đi dự buổi bình văn ở quốc tử giám từ sáng sớm mãi chưa thấy về.
Quý vị vừa nghe phần đầu tiểu thuyết giả sử Nữ sĩ thời gió bụi của nhà văn Lê Phương Liên. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.